Vô cùng cũng vì lẽ đó mà tệ nữ khuyên tất cả quý vị hiện diện nơi đây phải trọn tin cái luật ấy mà ráng lo tu công, tu hạnh, tu đức. Trước hết của đạo làm người. Làm người sao cho có nhân, có hậu, có tình, có nghĩa. Từ ý nghĩ, lời nói đến việc làm phải có tánh điều tổn đức thất nhân tâm. Nếu tổn đức là do nhân xấu, sớm muộn gì cũng phải gặp hai cái quả xấu do mình tạo ra nó. Đó là tu sĩ tại gia ở bậc hạ và bước đầu trung thừa. Còn quý vị nào đã ở từ giai đoạn trung thừa trở lên, ngoài việc tu thân xử thế cho phải đạo làm người rồi, hãy tập bước lần qua đường thiên đạo. Giá trị giữa nhân đạo và thiên đạo tuy một giai đoạn chuyển tiếp, nhưng khác nhau ở chỗ nếu nhân đạo vẹn tròn chưa qua thiên đạo thì sau khi bỏ xác sẽ đầu thai chuyển kiếp ở một kiếp khác, mang lấy mảnh thân tứ đại, chịu sự chi phối của nghiệp lực tốt hoặc xấu của những kiếp trước còn đọng lại, hoặc được hưởng địa vị xã hội cao sang, vinh hoa phú quý, hoặc chịu nghèo nàn thiếu thốn cứ chuyển lưng lên rồi xuống, xuống lại lên trong bánh xe luân. Miễn là đừng gây quá nhiều nghiệp xấu rồi bị thoái hóa đến hàng thấp thỏi hơn. Vì mỗi một tư tưởng, tinh thần trong mỗi kiếp xứng đáng để được mang một thể xác khác thích hợp với nó. Ví dụ như một kiếp nào đó, tuy mang thể xác một con người duyên xem thầy, dạy như cỏ, như cây, đối xử với ông bà, cha mẹ như rơm, như rác, bổn phận làm chồng, làm cha hư hỏng, sáng tận lương tâm. Tuy mang thể xác con người nhưng hư đốn đến thế, linh hồn ấy ở kiếp lai sanh xứng đáng được mang thể xác vào hàng súc sanh động vật nhân dân, vì vậy nên gọi là thối hóa. Còn trong những kiếp một người nào đó ham thích việc đạo đức thiện từ, biết noi gương hiền thánh tiên Phật, ăn ở xử thế nên được hiền nhân quân tử, kiếp lai sanh linh hồn đó sẽ được mang thể xác của một con người sinh trưởng trong gia đình giàu có, biết tu hành đạo đức để có hoàn cảnh tốt tiến thân. Nếu kiếp đó đương sự cố gắng tu tiến thêm lên đến mức thì lai sanh có thể vào hàng thần thánh tiên Phật nhân dân. Đệ nữ xin nói trở lại giá trị giữa nhân đạo và thiên đạo. Nhân đạo phần đông vẫn còn vướng trong bánh xe luân hồi, chỉ có giai tầng thiên đạo mới có cơ hội dễ giải tiến lên hàng Phật tiên giải thoát. Vì giai đoạn này hành giả ngoài sự tự tu tự tỉnh lại đem đạo lý giáo dục cảnh tỉnh tha nhân, đó là thực hành cái hạnh của hàng thánh nhân Bồ Tát hay giáo chủ vậy. Nói như vậy cũng không có nghĩa rằng tất cả mỗi người bước vào hàng thiên đạo đều đắc vị tiên Phật và thoát khỏi dòng thối hóa đâu. Còn tùy tâm trạng, ý chí và kết quả của công phu, công quả, công trình, hành đạo của họ nữa. Chứ quý vị chắc phải nhìn nhận lời chót này là đúng. Vì cái bộ áo cà sa chưa biến người mặc nó là bậc chân tu, cũng có thể những lớp thiên phục cà sa thiên mạo che đậy những hành động đen tối của tội lỗi của ma dương ác quỷ thì bảo sao các vị tiên Phật nhân dân. Đại tỷ mừng quá nên nói hơi nhiều, nhờ công tu học nhưng đó là nói chứ quý vị vừa mới tìm đạo hoặc còn non kém như tay tỷ khi xưa. Chứ còn đối với quý vị thiên mạng, thiên ân trong hàng hướng đạo trước chánh điện đây, thì những lời vừa rồi đó là tệ tỷ làm một cuộc cả bài học ôn đó thôi. Chớ đâu dám nào múa bút trước mặt tông sư hay múa rìu trước cửa lỗ đan, không hơn không kém vậy. Thánh giáo sưu tập quyển in năm Giáp Dần 1974, bài thứ 41, dùng để bản thể con người bị che lấp. Chân lý đàn, ngày 1 tháng 4, ngừng năm Nhâm Dần, ngày 22 tháng 5 năm 1975, thi dân hương thánh mẫu đến trầm gian gửi bản quỳnh hoa tỉnh mộng tràng. Nếu biết cõi đời nhiều khổ lụy, dân mang leo đẳng kho thanh nhàn. Dân hương thánh mẫu chào chư thiên ân hướng đạo, chị mừng các em lửa phái, chị dân lệnh từ mẫu đến tháng giờ này để nhắc nhở những điều cần thiết cho việc tu thân hành đạo. Thời gian mau quá các em nhỉ, thánh thoát đã mấy mùa thu, các em có nhớ không? Các em là những người con ngoan của đức từ tôn kính mẫu, được thượng đế ân ban sứ mạng vào đời để góp công cùng tạo vật lập thượng nguyên thánh đức trong chu kỳ tái tạo. Thế các em đã ý thức được gì chưa, và đã làm gì với sứ mạng của các em? Hiện tình dân tộc còn điêu đứng khổ nàn, nước nhà còn lý loạn, thế giới nhân loại còn đổ xô vào hố sâu tận diệt. Những người có sứ mạng đem đạo vào đời để cứu vãn tình thế nhân dân, tất phải chịu cam go thử thách trước khi tìm nguyên nhân để cứu cánh. Các em ơi, đường trần nhiều lối rẽ, muôn hình dạng trạng thay đổi đổi thay, bước chân vào đời là đường tiến hóa của vãng sinh. Những điều chánh tà dinh nhục quả phúc lại thành luôn luôn diễn biến vào ra trong vọng ngã của con người. Cái bản thể tuyệt đối của con người trong cõi đời tương đối này có được lưu ý gìn giữ hay không, hay lại che lấp trong lãng quên vì thế sự? Con người bằng lòng với hai tiếng định mệnh cũng là bức tường không chăng, mà con người tự cho đó là một thế tựa vững chắc, rồi phó mặc thời gian đưa đẩy, cuộc đời trôi xuôi theo dòng nhân quả. Cái vốn liếng tự hữu đã đánh mất, còn lại những gì được vay mượn, bán hiếu cầu may, mà chính con người cũng chưa hay biết. Con người hoàn toàn sụp đổ vào việc phẩm của danh lợi tình tiền. Đến những hàng có sứ mạng thế thiên hành quá cũng bị lâm dấp vào vọng ngã mà sai đường lạc lối, không tròn phận đối với chí tôn thượng đế. Các em ơi, cái bản thể không tự nó chánh tà, thiện ác, dâm nhục, quả phúc, thành lại, siêu đọa, cũng như đức thượng đế không bao giờ đem điều ấy đến cho ai, cho một loài vật nào. Chính những cái dục vọng tham lam ích kỷ tàn bạo đã gây ra những thứ đó để chịu vay trả luân hồi trong định luật của thiên nhiên. Các em có nghĩ gì về thượng đế đến khai đạo ở trần gian không? Các em phải hiểu để tìm thấy nguyên nhân khai đạo của thượng đế. Các em ơi, thượng đế đến khai đạo để giải tỏa lớp vô minh đang che lấp bản thể của con người, giải tỏa các kho tàng quý giá đã được chôn sâu trong đáy mộ của thể xác nghèo nàn, đang khóc phải rôm xiết trước ảo ảnh vàng son rực rỡ. Trong lúc đó, những người giác ngộ lãnh hội được thánh ý thiên nhiên đã tự giải tỏa và nhận lấy trách nhiệm đem thánh ý đến cho mọi người, đều được thượng đế chấp nhận và ban ân quyền pháp đại đạo để phụng thiên sử dân. Trong đó có nữ phái cũng được thừa hưởng ân huệ vô biên, và hiện tại các em là một chứng minh thật sự. Các em đã đặt đời mình trong khung cảnh đạo đức, cải tạo nếp sống thường tình để sống có ý nghĩa hơn. Các em đã thoát bức vô minh, khai thác được kho tàng vô giá bủ. Các em hãy biết dựng kho tàng ấy, tạo đủ điều kiện để hoàn thành bổn phận thiên nhiên về cùng đức chí tôn thượng đế. Các em hãy coi chừng, sẽ bị cướp phá bất cứ lúc nào nếu không tâm theo ảo ảnh phù ba. Các em sẽ bị tiên ma hàng phục và mất mát tất cả. Thì Nữ phai em ơi tỉnh mộng trần, những trò ảo ảnh lăn toan tân. Dầu cho đẹp mây bao nhiêu nữa cũng chẳng đỡ gì đến hậu thân. Bài thứ 42. Sao thượng đế thì con người không còn, ngày rằm tháng chạp năm Giáp Dần. Năm dân hà thiên thượng phi không hương bay, nào ngạt động lòng từ tôn. Thánh ân vạn đại bảo tồn, máu nghi sắc chiếu độ hồn giáng linh. Giáng lâm đạo lý khai minh, đàn trung thiên mạng môn sinh tam kỳ. Tốt lòng từ mẫu ai đi, niên tình sắp đến an nguy sẽ tường. Dân hương thánh mẫu, bản hương chào chư thiên ân hướng đạo nam nữ, chào chư hiền đệ hiền muội tuân đàn. Bản nương vừa tiếp được lệnh đông phương trưởng quản vội vã lâm đàn để có đôi lời nhắc nhở các em thái nữ, và cũng nhân tiện sẽ xin hầu chuyện cùng chư thiên ân hướng đạo và chư hiền đệ vào lúc cuối năm. Mời toàn thể an tọa. Trước nhất bản nương thi hành sứ mạng đã giao phó. Này các em nữ trung hòa, chỉ rất thông cảm cho hoàn cảnh thân thể của các em vào thời loạn ly tranh chiến. Các em vừa tủi thân vừa tề gia, vừa phải gánh vác một phần trọng trách đối với nhân quyền xã hội hiện tại. Mặc dù trong phạm vi của mỗi em, nhưng điểm đáng nêu lên là tinh thần bác ái vị tha. Chỉ nói là tinh thần mà chưa nói đến tấm lòng các em. Vì nếu tấm lòng bác ái vị tha đã phát hiện một cách cụ thể thì các em trọn vẹn đã quên mình vì chính nghĩa, vì an nguy của nhân loại nói chung, dân tộc nước nhà nói riêng. Tinh thần bác ái vị tha của các em thể hiện qua những hành động, những sinh hoạt, những hình thức ít nhiều trong việc cứu trợ nạn nhân, phổ tế quỷ lạo qua các kỳ được hội nghị quyết định. Ngoài ra các em còn phải chật vật với đời sống, với đạo sự suốt ngày, suốt tháng, đến suốt năm. Rồi việc nào cũng hoàn lại việc ấy, chưa giải quyết hẳn hoi cho một sự việc nào gọi là giải thoát cả. Phải thế không các em? Vì vậy mà chỉ nói là tinh thần của các em được từ nguyên thủy liên hệ đến tình vô cực của từ tôn, hoặc tình tạo hóa của Thượng Đế vẫn còn sáng soi vào tâm đạo các em. Nên mỗi khi bị mọi phiền não, ưu tư che lấp, thì ánh sáng bị lẫn khuất dưới lớp ưu tư phiền não. Mỗi khi được một lời thánh giáo, một sự động tâm, một cách hiện hữu, liền lóe lên những tia sáng rực rỡ giây phút nào đó, rồi lại âm thầm lui lại sau bức màn rộn ràng thế sự phiền não ưu tư. Giờ đây trước hiện tình đất nước, dân tộc đang bị cảnh tai nạn bi đát đau thương, dù rằng đó là luật thiên điều đã định, dù rằng cuộc luân chuyển tuần hoàn, dù rằng cơ mầu nhiệm phục hưng tái tạo, nhưng nếu Thượng Đế vẫn để cho tất cả vạn loại chịu chôn sâu dưới lớp vô minh để đi vào con đường tận diệt, thì Thượng Đế đã xa lánh con người và quả địa cầu này, cùng con người này cũng không còn chi nữa cả. Bởi Thượng Đế không xa con người, vì con người và Thượng Đế là một. Cái một mà chỉ nói đây là tiếng đạo của Đức Lão Quân tạm mượn. Vì thế mà không bao giờ Thượng Đế lìa xa con người cả. Các em ơi, mỗi khi xa Thượng Đế thì con người sẽ không còn. Em nhìn đến sự vong tồn thành hoại ở trước mắt sẽ nhận định rất rõ ràng. Nên khi lời kinh cổ đều bảo đạo ở trong con người của các em, của tất cả mà đạo đã tạm đặt, thì danh từ Thượng Đế cũng thế thôi, chỗ thành đạo, chỗ trở về với khối đại linh quang hay tối thượng niết bàn cũng thế đấy. Những gì đã hoại diệt vì xa Thượng Đế, xa đạo đó các em. Đề tài rất khó ghém trong một tiếng mà đã diễn tả từ giảng cổ thiên kim cũng chưa hết. Bởi sự vô minh của mỗi người, Thượng Đế cùng chư Phật, tiên, thánh thần, lâm trần dùng quyền linh bảo các em những gì? Có phải bảo các em tu thân hành đạo? Khi các em chấp nhận tức là giác ngộ, khi giác ngộ các em đã hiểu đạo là phải thế nào rồi? Hiện xưa các bậc thánh nhân không nói đến chính trị ở thiên hạ mà luôn luôn nói đến chính trị bản thân, không nói đến đời sống cá nhân mà nói đến đời sống của thiên hạ. Nhờ vậy mà yên nước trị dân, lạc nghiệp an cư. Thời bây giờ đâu còn nữa, vì thiên hạ là thiên hạ đã quên mất cái thánh nhân rồi. Thượng Đế đã cho các sứ giả đến trần gian trong tam kỳ phổ độ, không phải chỉ Việt Nam này, cũng không nhắm vào cả chức xuất chức việc trong đại đạo mà tất cả thế giới đều có. Các em hiện tại là một tâm môn, một để lãnh sứ mạng, vai trò làm sáng tỏ cái đạo tư hữu và kêu lại ánh sáng cái đạo trong lòng nhân sanh. Trách nhiệm chỉ cái thế thôi. Bổn phận nhẫn lưu các em rất dễ dàng thi thố những đức tính từ bi, bác ái, đem tình thương vô cực lên với nhân sanh. Nếu các em mỗi ngày có một phút suy tư trong chốn bùng đen nứt đục, ngõ hẻm đường cùng, những cảnh nghèo nàn thiếu thốn, hoặc ở các vỉa hè phố chợ những kẻ đói rách lang thang, hoặc nơi chiến trường rừng thiêng nước độc, biết bao sự tàn khốc điêu linh trong kỳ tận thế này, phút suy tư ấy liền thực hiện ngay một việc làm nhỏ vừa với sở năng sở hữu của các em. Đồng thời các em chung hợp lại trong tinh thần đó, trong tấm lòng vị tha đó, để tổ chức những cuộc chiến thăm đồng bào, đạo hữu nơi nào bất hạnh cô đơn. Mặc dù sự làm nhỏ nhất của các em, nhưng tình thương vô cực như giọt nước cam lồ rưới chan mát mẻ. Chẳng những công đức ấy giúp đỡ cho các em tăng thêm phần ân chất, mà giúp các em thay khỏa. Thì giờ khi ra công, nắm chuyện, từ bao nhiêu năm trường các em đã làm và cũng đang làm, giờ đây các em hãy sắp xếp để sẽ làm. Chỉ ước mong các em được hoàn thành sứ mạng để phục lịnh chốn chinh giai. Những hình trang của các em xưa kia chỉ có nhất phiến tâm linh, bây giờ các em mang gánh thêm nhiều, làm sao vượt qua được con đò tạo hóa của các em. Đó là về trách nhiệm. Còn về tâm đức, các em cũng cần trao dồi tâm đức cho sáng suốt, thì việc làm mới khỏi bị thiếu sót và hoạn não. Tâm đức sáng ngời sẽ cảm hóa được mọi người. Tâm đức chưa đủ sẽ làm như chiếc máy chạy theo sự điều khiển của một người thợ không hơn không kém. Đời không khổ lụy, nhân sinh không đau thương, thì các em không nhọc nhằn trước sức mạnh cứu thế của Thượng Đế ban cho. Xưa kia, Đức Bổn Sư tìm được lý giải thoát thực sự của khổ nạn trầm luân của chúng sanh, và đã đem lý giải thoát ấy lan truyền cho chúng sanh đến ngày nay vẫn còn nói theo để giải thoát. Thánh Khổng Tử xưa kia cũng thế ấy, tìm được chân lý trung nhất phục hưng cho đời thịnh trị, quốc thái dân an, nên còn lưu lại các kinh điển để mọi người học hỏi. Đó làm kỷ cương luân thường. Nêu ra một vài dữ kiện để các em thấy đối với sự học đạo lý đã từ lâu đều ghi chép lại cho đời, không có một việc nào mà thánh nhân không đề cập đến. Hiện tại các sử gia nói cho rõ ràng hơn những người ngộ đạo tầm tu. Những người giác ngộ đều dốc tâm nghiên cứu về kinh điển đạo giáo để tìm thấy ánh sáng chân lý, và không nại hà đem soi rọi khắp nơi. Biết bao nhiêu ngọn đuốc thiêng đang tranh nhau bùng cháy giữa cõi đời ly loạn này, nhưng những ngọn đuốc ấy sẽ bị lu mờ hoặc tắt lụng khi hết dầu cạn khát. Nếu những ngọn đuốc ấy là đuốc tuệ tự tâm linh, mà các em tự thắp lấy và mỗi người tự thắp lấy sẽ không bị lu mờ hay tắt mất bao giờ. Bài thứ 43, Hòa xuân trong niên mới. Vĩnh Nguyên tự, ngày 6 tháng Giêng năm Ất Mão, tức là ngày 16 tháng 2 năm 1975. Dân hương Thánh Mẫu, chào chư thiên ân hiệp vị, chư đạo tăng nam nữ. Nhân tiết xuân còn thánh đượm cây cỏ, đảng nương cùng chư thiên nương đáp lời mời của tiên cô diệu hạnh đến chúc xuân. Thế gian có lễ lọc hòa xuân với câu chúc tụng bất niên, còn bản nương cùng chư tiên không có quà món ngọt, mà chỉ có những lời đạo đức thanh cao gửi lại cho thiên ân liệt vị làm hòa xuân trong niên mới. Ngọc có ẩn thâm sang, ngọc biết vàng thâm tàng đặc biệt vàng hay, chung tay xây dựng cao đài thế nhân biết chẳng ngày nay mặt tình diệu hạnh tiên cô. Lưới trời rộng xinh xinh chẳng lọt, ân trời ban không sót mãi hào, thùng chân đức hạnh thanh cao, mùa thu nắng hạ sắc màu nào phai. Liên hoa thánh mẫu, mùa khỏi cảnh trần ai, thoái quá ra khỏi dòng nhân ngã luân hồi, công phu công quả đắp bồi, như xuân vĩnh cửu tôi lui nhiễm màu. Nhiệt điện tiên cô, tâm với tánh khởi đầu, tu trước móng nền là tu phước tu công, chấp mê là chuốc não lầm, là dây quan nghiệp một dòng trần la. Bảo thọ thánh nương, tạo hoàn cảnh bước ra hành đạo là tự tay cởi thao nghiệp duyên, chuyên năng lui tây thất thiền góp phần phân quả quan thiên chưa mòn. Diệu hạnh tiên nương, nghe giảng đạo cho hồn tấm gọi nguyện lập kinh sám hối răng lòng, biển thân khẩu y sạch trong khỏi dòng quả bởi khỏi dòng hai bay. Bảo hòa thánh nữ, xuân Ất Mão đôi dòng khuyên nhủ, xuân giảng dò khi chú tình xuân, xuân đi xuân lại đau lòng, xuân mang sứ mạng dương trần hữu dâm. An hòa thánh nữ, xuân chúc bạn tâm trung mẫn huệ, xuân chúc người mở khiếu thiên lương, xuân hòa san sẻ tình thương, xuân tâm đắc đạo thiên đường cùng quan. Bảo ân thần nữ năm, xuân xuân bùa thập trần hoàng, dư xuân thất bước lên đàn chư tông. Bảo hiền thần nữ đồng viết, chúc xuân chị một tất lòng, bản tiếng người tục xuân đồng thưởng xuân. Bài thứ 44, đức độ của người tu hành chân chánh. Vĩnh Nguyên tự, ngày 27 tháng Giêng năm Ất Mão, ngày 9 tháng 3 75. Bảo hòa thánh nữ, chào chư thiên ân hướng đạo, chào chư đạo tăng lượng phái. Đệ tỷ thỉnh lĩnh giáng làng trước giờ đức giáo thâm để có đôi lời dặn dò gia nội, chư điệp vị quan hỷ chờ đợi giây lát. Này các con, các cháu, người tu hành chân chánh đã bỏ tất cả những bản ngã, sống lạm lạc mà thanh nhàn, lòng tấn thân mà chứa đầy ân đức. Mã Đông Dương phải xả phú mới cầu được đạo, lưu trường sanh diệt dục mới đắc chân tiên, theo tổ thập phần khổ mới được thành đại giác. Những gương ấy các con cháu đã học qua rồi, nay các con tu niệm đem thân vào chốn cửa thánh nhà tiên, mẹ vui mừng không xiết kể. Nhưng có điều mẹ muốn nói với các con là các con hãy hòa hiệp cùng nhau để tu hành. Người tu hành chỉ cần cơm đủ no dạ, áo đủ che thân, ngoài ra chỉ có tinh tuệ thiền định, không cất giấu vật chi riêng cho mình mà phải xem mình là đạo pháp, là chúng sanh. Đạo pháp chưa được quần dương là chính mình còn u tối, cần phải trao dồi học tập. Chúng sanh còn khổ nạn là chính mình chưa đầy đủ bổn phận thiêng liêng, cần phải hòa mình độ chúng. Này các con tu hành ly gia nhập tự hiến thân, thân của các con còn hiến cho đạo pháp thì còn vật gì quý hơn thân con mà con phải gìn giữ nó. Người đời bị những thứ tham lam dịu dặt khiến tranh chấp lẫn nhau. Người tu hành phải nên cẩn thận, nếu có lầm lỡ thì nên hối cải diệt trừ để tu hành cho đúng theo lẽ đạo thì mới không uổng công tu. Có đất lành dung thân, có truyền thống đạo đức, có thánh ngôn thánh giáo mà không thoát kiếp trầm luân, tu không đắc quả thì uổng lắm thay. Hiện thời B L N là tên viết tắt, con đã ly gia mà còn tạo gia cho con. Nói là phương tiện tu hành thì phải xem nó là phương tiện thật sự. Điều cần trước tiên là con rào dạo chung quanh để giữ trật tự tôn nghiêm cho thanh tịnh, ngõ đường phía ngoài để thí nước giữ gìn cho sạch hồ ao, hậu đường dầu chưa thấy tết mỗi con phải sửa sang cho sạch sẽ thanh trang để đón tiếp người học đạo chân tu. Đó là phần ngoại dung của thánh cảnh, công đức viên sẽ được thực hiện sắp tới. Về phần nội bộ thì con phải tổ chức những buổi học tập thánh giáo, giáo lý chung cho bổn đạo. Các tu sinh, tu sĩ ở chùa phải cúng tiến thường xuyên học tập vi điều, giới cấm, hàng bữa xuyên nhân tâm quả, không được giao thiệp để tránh tai họa. Về phần ẩm thực, y phục phải đạm bạc, đơn sơ để quen với nếp sống tập thể trong kỷ luật nhà chùa, núi dưa, chia sẻ. Kế tiếp là thánh giáo sưu tập từ năm 1907 đến năm 1980. Bài thứ 45, ý nghĩa quyền nhiệm của mùa thu. Phổ thông giáo lý ngày 14 tháng 8 Đinh Tỵ, ngày 26 tháng 9 năm 1977. Thì giáp án tường lâm gót lãng du, ngút trành hương nhẹ thoảng hương thu. Nhìn chân thánh địa nào chân thánh, này đắng ngộ nghi đã dẫn trù. Nhân hương thánh mẫu chào cho thiên ân hướng đạo, chư đạo tâm nam nữ. Đêm nay Đức Vô Cực Từ Tôn sẽ giá lâm đón ơn cho chư thiên ân và các em lớn nhỏ. Chị đến trước giờ này để cùng các em hàng nguyên đạo sự cùng với một món quà để dâng hiến đàn đào cùng với các em. Tuy vô hình vô tướng là thể chất sáng ngời để cùng sách chung với các em hầu hiến dâng lên Đức Vô Cực Từ Tôn. Này các em, ngày tháng trôi qua, dòng đời lưu chuyển, thu này lại đến trần gian những mùa thu trước. Công lệ vẫn dịch hành mà sự việc muôn sinh có khác. Giờ muốn biết hay không muốn biết thì sứ mạng thu điểm của mùa thu vẫn phải mang nhiều gió mưa ảm đạm, và mầm sống phải tìm phục trong gió rét đông thiên. Thông cuộc tiếng quá êm đềm, không hơi, không tiếng ấy đã mặc khải cho những người hành giả bao nhiêu là lý đạo. Chị nhân đây cũng góp nhặt những tinh hoa để làm quà dự yến với các em. Mỗi độ thu sang không phải chỉ có từ bây giờ, mà nó đã có từ lâu. Đức Vô Cực Từ Tôn ban rải hồng ân đến thế gian cho khắp cùng con cái để đầy đủ tú khí thiên nhiên. Con cái sẽ tự ấp ủ ung đúc giá trị bất biến để tiếp nhận từ nơi đấng trọn lành. ngày nay chư thiên ân và đạo tâm đang thực hiện sứ mạng thu liễm trên mảnh đất nhỏ bé này để tạo lập cõi đời thánh đức theo đúng thiên cơ, thì thời tiết nắng mưa chỉ là những động năng thúc đẩy cho sự kết tinh được đầy đủ nhân lành giống tốt để chờ đến lúc phục sinh. Sứ mạng dù có đi sau vết chân những người được mệnh trời ban trao để cứu nhân độ chúng, nhưng mọi giá trị chân chính của đại đạo phải là một phương thức dung hòa tổng hợp mới tạo được ngôi vườn thánh địa Nam Ban. Vì thế mấy mưa thu qua, chư thiên ân và các em được trực tiếp linh cơ học lời thánh huấn và thọ hưởng hồng ân dự yến bằng đào cùng các hàng tiên Phật. Ý nghĩa quyền nhiệm này không phải chỉ có ở ngọn cơ hay lời văn giá vẽ cùng những lễ lập linh đình, mà có giá trị chân chính ở tự nơi thâm sâu tâm não của mọi người tín đồ hành lễ. Thế chư thiên ân và các em có nghĩ gì khi được dự yến bằng đào không? Nếu các em có những ý nghĩ về giá trị của quả ngon ngọt, trong đó có ý nghĩa trị bệnh được phước thường lắm các em ạ, mà nó phải có những ý nghĩa mà tất cả các em phải thấu triệt giá trị đơn duy. Linh dược mang từ quan tái bệnh, thần đơn bất trị nghiệp ma tâm. Cha viết khi xưa chỉ nhìn qua sen nơi tay Đức Phật mà ngộ đạo, thế là nghĩa làm sao? Hoa sen khiết tịnh đẹp tươi, hương thơm trầm mặt, nhưng phải có tự nơi bùn. Sứ mạng đại thừa đó các em, chỉ một cái nhìn cành hoa sen nơi tay Đức Phật mà Ca Diếp đã phải luân chuyển bánh xe cứu khổ tự mấy ngàn năm. Ngày nay các em thọ ân đức mẹ vô cực từ tôn được giữ yên đàn đào giữa thời hảo ngôn mặt kiếp. Các em có biết chăng đó là năng lực tiềm tàng trong sứ mạng thiên ân được ban cao quyền pháp độ dẫn quần linh? Hoa sen mọc trong ao bùn, cái ao bùn kia không thể làm trổ được cánh hoa sen, nhưng cánh hoa sen phải xuất phát từ ao bùn. Nhờ dòng nước thanh lương với nắng sớm mưa chiều, sương khuya gió thoảng thâu điểm tiếp nhận, thì cánh hoa sen mới được thành hình. Nếu như giá trị dầu ở trượt hay thanh mà không có thượng đế vô cực từ tôn thì chẳng khác gì những khối vô tri vô giác. Người đời thường ca ngợi rằng hoa sen đừng bùng mà chẳng hơi tanh mùi bùng. Quả thật giá trị bất biến ấy đã đưa chân Bồ Tát vào đời cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Trở về sứ mạng tam trì thổ độ, các em thái nữ là đức lễ trinh, dễ bị mê lầm khổ đau vì vật chất, mà cũng dễ giác ngộ để lập đức bồi công âm nhu mà người đời thường cho rằng phải yếu, nhưng bên trong vẫn có điểm chân dương để trưởng dưỡng bảo tồn, thì sự đắc đổi lưu hành rồng một thể. Các em hãy bền lòng nhẫn nại cho đến khi không còn một vật xung quanh các em, thì lòng các em mới thanh thoát và tình thương vô cực mới được gửi gắm trọn vẹn cho các em tinh bước đại thừa thực hành thiên đạo. Lời sau cùng của chị là rót vào chân rượu nồng để ngày mai hội yến cùng với chư thiên ân và các em nữ đạo thân mến của chị. Chư thiên ân và các cháu hãy bình tâm tiếp nhận mặt khải của đức vô cực từ tôn mỗi độ thu về. Chị cũng báo tin mừng cho các em là đức mẹ đã ban ơn cho một số thần thánh tiên nữ sẽ lâm làng để đôi câu gọi là mùa thu liễm, và sự hiện diện đông đủ của chư thần thánh tiên Phật nam nữ đồng dự yến bàn đạo với các em. Vậy các em hãy sắp xếp nghi lễ cho thành kính trang nghiêm. Thăng bài thứ 46, bước tu chứng của thiền sinh. Chỉnh nguyên tự ngày 22 tháng 2 Đinh Tỵ, ngày 1 tháng 1 năm 1978. Thi: thương đời mặc kiếp phải ra tay cứu độ nhân bị lạc loài, thoát chốn trầm luân lên cõi thượng trung dung tự tại cao đài. Hà tiên cô chào chư thiên ân chư tịnh duyên nam nữ, do lệnh đức từ tôn trên mẫu và do thánh ý lão tổ đông phương, bản cô đến giờ này để dìu dắt chư nguyện nữ tâm khóa tu này. Trước hết bản cô để lời ngợi khen lòng ham tu học đạo của chư tịnh duyên nam nữ tại điển nhân tự. Trong 24 giờ thiền định, tuy có lòng ham tu học mà chí chưa bền, nên không mấy ai biết được đạo lý, nên không thấy chỗ lợi ích của đạo pháp. Có tu có học, có nhập vào đợt tịnh các khóa mà lòng chưa trọn thanh tịnh, còn phóng tâm duyên dáng để lòng lo lắng thế sự thường tình, lại bị mũi mầm cắn phá, không biết sống sanh phương tiện chung hoặc riêng để tạo điều kiện bảo toàn thân trong khi tịnh tọa tham thiền. Đó là phương pháp giải thoát đầu tiên trên đường đạo pháp để làm sống lại đạo hằng hữu. Thì xin giải thích đạo hằng hữu hay thắp sáng cái đạo hằng hữu nơi mình. Mà mỗi người ai ai cũng đừng nên xem thường, hãy coi trong giờ phút đó là quan trọng để thân nhất được chỗ sinh cơ mà tiến bộ. Một năm chỉ có một tháng chỉ có một ngày chỉ có một giờ, giờ ấy trôi qua thì làm sao có lại được. Tuy nhiên, trong 24 giờ công phu tịnh tọa vừa qua, ân điển trùng trùng, dầu sao chưa tịnh viên cũng được hưởng nhờ trong thời khắc ấy. Từ đây, cố gắng lo tu học, chớ lãng sao, học thầy, học bạn ngày ngày gắn bó với đạo, với thiền, để tránh điều tội lỗi, tránh nghiệp thị phi, bớt đua tranh thế sự, bớt lo lắng tương lai dịch chất của tiền, đói no, thiếu đủ, để lòng an định hầu giải quyết mọi hoàn cảnh khó khăn bên ngoài đối tới. Ngoài ra, còn phải bồi công lập đức, tâm trí có sáng ngời, nhờ có trí lo bồi công lập đức, có chói sáng được tâm đức thì thể hiện lên những nét thuần hậu, minh mẫn, dễ mến, dễ thương, chẳng những đoạn được nghiệp thân mà còn cảm hóa được những người chưa giác ngộ. Đó là bước tu chính đầu tiên của người hành giả. Chưa hiền muội tịnh viên nên lưu ý thì tâm đạo khen cho chữ chí thành, khen mà chỉ dạy để nên danh, danh gì lỗi lộc là danh tạm, danh chốn thiên cung mới vẹn toàn. Hân. Bài thứ 47, hành đạo cho hợp thiên lý. Ngày 13 tháng 8 năm Kỷ Mùi, ngày 13 tháng 10, 1979, thì nhẹ rút gần mây hệ gia loan, chào chư thiên mạng tại tinh đàn. Tu công lập đức dường bao nhị, để được từ tôn phước huệ ban. Dân hương, thánh mẫu, bản tỷ chào chư thiên ân hướng đạo, chào mừng các em đạo tâm nam nữ. Như các em đã biết, đạo là danh từ gượng đặt để biểu thị một khí thể bao la trùm khắp. Trời đất vạn vật mỗi mỗi đều do khí thể ấy làm sự sống phát động vận hành, từ lớn nhất là vũ trụ, nhỏ nhất là hạt vi trần, đều là đạo cả. Thế nên người hành đạo là sửa đoan những điều sai thô và hành đúng cái đạo tự hữu của con người cho hợp thiên lý nhân tâm, kể những điều thành bại lỵ thới đối với người có đạo, đó là lẽ tự nhiên. Mà bổn phận con người là tùy thời góp tay dựng xây thế cuộc, không chi mọi sự mọi vật trên cõi đời không có vật gì sinh diệt mà không có nguyên nhân. Đã có nguyên nhân là có khởi thủy và kết chung. Người tỏ sáng đạo thường biết lạc quan để sẵn sàng xây dựng cảnh đời bi quan trước mắt, dù ít hay nhiều cũng đã thể hiện được cái đức của trời đất trong lý đạo vận hành. Phật thường gọi là tâm vô sai biệt, vô phân biệt. Tiên gọi là đạo thường, nho dạy có đạo tương dưng hay là tương hòa cũng thế. Trong sứ mạng của người thiên ân hướng đạo hiện tại là thực hiện tam giáo uy nguyên, ngũ chi phục nhất, thì những điều chị vừa bày tỏ cũng không khác hẳn các em đã nắm vững. Người hành đạo luôn luôn thông dong, dù có sống trong cảnh tâm phiền bận rộn, nhưng có ai chiếm được lòng tự do tự hữu của mình đâu. Ngược lại, nếu tự đặt mình vào một khuôn mẫu bán mua đổi chác thì cảnh thành bại nhục tin đó là chuyện thường. Chỉ nói thế, các em có ý thức mà giúp đời và chuẩn bị hành trang cho đoàn người sau tiến bước mang đạo vào đời. Các em biết những hành trang đó chưa các em? Các em hãy suy ẩm. Cao Tiều Tiền Bối đã dạy các em tu học là để hành đạo, chứ không phải tu học là để đi quan ẩn vật, khoác áo khí chết là để thăm pha vào bể khổ rừng thâm, chứ không phải khoác khí chết để trốn đời. Nhưng không bị dòng danh lợi kềm tỏa buộc ràng, sau khi tròn nhiệm vụ lại ung dung tiêu sái. Những hàng giá cổ bậc thánh nhân ngày xưa chứng đắc chứng quả tối tri là thế đó. Điều thứ hai là đức tin. Đây là phần rất quan trọng. Thì giờ giới hạn chỉ nói đại ý các em tự lãnh hội. Các em đặt trọn niềm tin vào Thượng Đế, vào các đấng thiên liên qua linh cơ diệu bút để giác ngộ khải mê, giúp các em thức tỉnh tiến bước hành đạo phản bổn hoàn nguyên, chỉ cho là đúng. Đó là phần hướng nội, là tự thêm chính mình là đạo, phải thay trời mà dẫn hành tự cường bất túc. Có như vậy các em mới thực hiện được sứ mạng, hay nói rõ hơn là các em mỗi người thiên ân hướng đạo phải tự nhận trách nhiệm của mình. Thánh ngôn thánh giáo là kim chỉ nam để chỉ đường dẫn lối, tự mỗi các em phải ý thức mà hành sự. Các em cũng đừng quấn quýt về việc nhiều cơ bút khác nhau. Điều đó các lớn thiên nhiên đã dạy trước rồi, tùy theo căn cơ của mỗi người. Nếu các em thấy tự tin tự túc thì chớ tìm đến. Bằng thấy thiếu chi ngoài đạo lý thì tùy duyên phận của mỗi người. Dầu nam tàu bắt đẩu cũng không ngăn được. Thăng. Thánh giáo sưu tập từ năm 1981 đến năm 1988. Bài thứ 48. Người tu hành cứ được phụ mẫu quá cố. Cơ quan phổ thông giáo lý ngày 1 tháng Giêng Giáp Tý, ngày 12 tháng 2 1984. Thì dân du kiến thiên lạc cảnh xuân, hương bình phong thủy hảo công tân. Thánh ân quảng bố thiên ân tại mẫu đạo, thừa trung bảo pháp thân. Bản tỷ chào chư thiên ân, mừng các em. Trước khi đức từ mẫu giáng lâm, bản tỷ cũng được phép đem tin mừng cho các em trong đầu xuân của nhân tình mới. Một là kết quả của sự tu chính trên đường đại thừa thiên đạo. Hai là công phu công quả, công trình khả dĩ của người trí thành tâm đạo. Ngoài sự tự tu tự chính cho bản thân, còn được hưởng hồng ân đại phá kỳ ba khi những linh hồn phụ mẫu quá cố đã có tu hành còn kém, sẽ nhờ sự tu chính của các con mà được thăng vào cõi thánh cao và được hưởng phẩm vị tùy phân hạnh ít nhiều. Do đó mà tu luyện thêm để tiến lên cõi siêu nhiên bất diệt được mau hơn. Bản tỷ không sơ lược để chư thiên ân và các em lưu ý, sẽ có dịp các em thưởng thức tường tận hơn. Đức từ mẫu vừa đến, dạy chư thiên ân cùng các em thành tâm linh tiếp. Bản tỷ xin sức khỏe chức linh thánh giá. Vui.